Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Cuối cùng là chia sẻ của một phụ nữ người Nga về việc cô đã tìm được mục đích cuộc đời trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, buổi kháng nghị tại lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, nước Đức phơi bày và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Munich đã tổ chức kháng nghị ôn hòa ở phía trước của lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đã phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc kéo dài trong 22 năm qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy đặt những lợi ích kinh tế sang một bên và không thờ ơ đối với cuộc bức hại này. Ngày 1 tháng 7 năm 2021 cũng đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động hàng loạt cuộc vận động chính trị, áp bức và sát hại hàng triệu người dân Trung Quốc. Cựu lãnh đạo của đảng này, Giang Trạch Dân, vì đố kỵ rằng số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, làm ngơ trước những đóng góp tích cực của Đại Pháp cho Trung Quốc và người dân trên thế giới. Bà Hoàng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào cuộc kháng nghị, phát biểu rằng nhiều quốc gia đã thể hiện lập trường nhân nhượng đối với những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết đại dịch virus corona đã cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người trên toàn thế giới và tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế thế giới. Bà nói thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã đánh cắp rất nhiều tài sản sở hữu trí tuệ từ các nước phương Tây. Bà Hoàng thể hiện, cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, không thể không chú ý tới vấn đề này và cần phải gây áp lực đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc để chấm dứt cuộc bức hại này. Một học viên tuần nào cũng kháng nghị trước lãnh sự quán Trung Quốc cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tồn tại quá lâu rồi và đã làm quá nhiều điều xấu. Cô nói thêm, tôi tới đây để giúp mọi người hiểu rằng chúng ta cần có chân thiện nhẫn trong cuộc sống. Tôi luôn chiều theo nguyên lý này trong cuộc sống của mình. Tôi cũng phổ biến cho người dân về tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để bán kiếm lời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này và một số người còn lấy các tờ thông tin để phát tặng tại nơi làm việc. Cô hy vọng người dân Trung Quốc, những người không hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp sẽ có thể biết được những sự thật này. Cô nói, sự thật khác rất nhiều so với tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ hai, người dân ủng hộ Pháp Luân Công ở Nitra, Slovakia. Nitra, một trong những thành phố lâu đời nhất ở Slovakia, cũng là thành phố lớn thứ 5 của đất nước này với số dân khoảng 80.000 người. Thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công từ khu vực xung quanh đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ở Nitra trên đường Stefanikova tại trung tâm thành phố. Họ muốn thu hút sự quan tâm đến cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Các cuộc vận động thỉnh nguyện như vậy đã được tổ chức tại các thành phố khác ở phía tây Slovakia. Các học viên có kế hoạch tiếp tục nỗ lực này và đến thăm nhiều thành phố hơn nữa. Cuộc thỉnh nguyện đề nghị Tổng thống Cộng hòa Slovakia kêu gọi các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lập tức chấm dứt cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Việt sống ở Sorani biết ơn Pháp Luân Công đã giúp ông trở lại cuộc sống bình thường. Ông đã trò chuyện với những người qua đường tại sự kiện này. Tôi đã sống ở Slovakia 34 năm. Tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Công vào cuối tháng 3 năm 2018 khi tôi đang nằm trong bệnh viện ở Bratislava với căn bệnh ung thư. Một người bạn Việt Nam đã đến thăm tôi, mang cho tôi những cuốn sách của Pháp Luân Công và khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Ông Việt bắt đầu luyện công ngay trong bệnh viện. Mặc dù ban đầu ông không đi lại được, nhưng dần dần ông đã có tiến triển. Sau khoảng 2 tháng, khối u của ông đã biến mất. Các cuộc kiểm tra và xét nghiệm sau đó đã xác nhận kết quả này. Ông Việt cười tươi nói khi đưa một tờ thông tin về Pháp Luân Công cho một người qua đường. Lần gần đây nhất tôi được kiểm tra là vào đầu tháng này và tuần trước tôi được biết kết quả rất tuyệt vời. Theo đề nghị của ông Việt, vợ ông đã tập các bài công pháp cùng ông từ khi ông còn ở bệnh viện. Khi ông ra viện, họ vẫn luyện công cùng nhau. Vợ ông cũng tham gia hoạt động thỉnh nguyện này cùng ông. Ông Việt đã tham gia sự kiện ở Nitra để nhiều người hơn nữa tìm hiểu về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông rất vui khi được chia sẻ câu chuyện Pháp Luân Công đã cứu ông như thế nào. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại cuộc diễu hành ngày độc lập tại tiểu bang Illinois và bắc tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, kỷ niệm 245 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, Tại tiểu bang Illinois, lễ kỷ niệm năm nay đặc biệt vui mừng đối với Wheaton vì lễ kỷ niệm ngày độc lập hàng năm được tổ chức trở lại sau khi lệnh phong tỏa virus Trung Cộng được dỡ bỏ. Các học viên pháp luân đại Pháp ở vùng đô thị Chicago cũng như các khu vực lân cận tham gia cuộc diễu hành vào ngày độc lập của Wheaton. Chủ đề của sự kiện năm nay là tôn vinh tự do của chúng ta. Ngày 4 tháng 7 là một ngày nắng đẹp. Trung tâm thành phố Wheaton được trang hoàng hàng nghìn lá cờ Mỹ. Cư dân kê bàn ghế dọc hai bên đường nơi diễn ra cuộc diễu hành từ sáng sớm để chờ xem cuộc diễu hành. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có màn trình diễn hoành tráng với các biểu ngữ rực rỡ sắc màu mang thông điệp Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp dạy, chân thiện nhẫn, đi đầu. Tiếp theo là màn biểu diễn chống lưng truyền thống Trung Quốc và trình diễn các bài công pháp trên một chiếc xe. Khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, có những người còn vỗ tay theo điệu nhạc và nhịp trống, trong khi những người khác chụp ảnh và quay video lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Anh George Shipnotis, một cư dân ở Wheaton khi xem cuộc diễu hành, nói với một học viên, xe diễu hành của các bạn thật đẹp, ai cũng mỉm cười, trông họ thật hạnh phúc, tôi rất vui khi thấy vậy, hôm nay là một ngày thật tuyệt vời. Nhiều khán giả chụp ảnh với chiếc xe và nhận tờ thông tin do các học viên phát. Chiếc xe và nhóm diễu hành của trung tâm thể thao Wheaton đi sau các học viên. Họ rất quan tâm tìm hiểu môn tu luyện và chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc che đậy thông tin về virus dẫn đến sự thiệt mạng của rất nhiều người trên toàn thế giới. Anh Nate biết rất nhiều về Trung Quốc. Anh từng đến tỉnh Sơn Đông và vùng Đông Bắc. Anh có thể nói chuyện lưu loát với các học viên bằng tiếng Trung. Anh nói, anh yêu Trung Quốc chứ không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh cũng rất quan tâm đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Anh cảm ơn các học viên đã cho anh biết về cuộc bức hại và tặng anh hoa sen giấy. Một người cha và con gái đến từ Myanmar đã tham dự cuộc diễu hành. Sau khi biết cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, được dịch sang khoảng 40 ngôn ngữ, ông nói sẽ lên mạng tìm đọc bằng ngôn ngữ của mình. Bà Cathy là giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, rất thích chiếc xe Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói bà cũng có một người bạn dạy lịch sử Trung Quốc, vì vậy bà biết những điều khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho người dân Trung Quốc. Ban tổ chức cuộc diễu hành giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong khi các học viên biểu diễn trên sân khấu. Người điều phối cho biết, phần biểu diễn luyện công hôm nay thể hiện nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện, chân thiện nhẫn. Tôi nghĩ mọi người nên sống theo nguyên lý này hàng ngày. Ở Bắc tiểu bang New York, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia lễ diễu hành ngày độc lập thường niên vào ngày 3 tháng 7 năm 2021 tại thị trấn Grand Island gần thác Niagara. Lễ diễu hành mừng ngày độc lập của Grand Island là một sự kiện quan trọng tại địa phương. Tuy nhiên, năm ngoái, sự kiện này đã bị hủy bỏ vì đại dịch. Năm nay, người dân của thị trấn nồng nhiệt chào đón sự trở lại của lễ diễu hành. Theo ước tính của ban tổ chức, khoảng 3.000 đến 4.000 người dân đã đến từ sớm và xếp hàng dài hai bên đường phố để chờ đón đoàn diễu hành. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu thiết kế thuyền hoa của họ từ hơn một tháng trước. Và hôm diễu hành, họ đến sớm để lắp ráp thuyền hoa, tạo thêm sự sinh động cho cuộc diễu hành. Ở bất cứ nơi nào mà chiếc thuyền hoa Pháp Luân Đại Pháp đi qua, khán giả đều có thể nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng. Các học viên phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp cho khán giả. Một số người nhận xét, các học viên trông xinh đẹp và tường hòa. Nhiều người cho biết, họ muốn đọc kỹ hơn thông tin khi về nhà. Khi chiếc thuyền hoa đi qua sân khấu chính của lễ diễu hành, người dẫn chương trình của sự kiện đã hoan nghênh chiếc thuyền và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông hỏi một học viên, tôi đã phát âm đúng từ Pháp Luân Đại Pháp chưa? Thuyền hoa của các bạn rất đẹp và tôi thực sự rất thích nó. Tin tức thứ tư, các học viên ở Nagoya, Nhật Bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ngày 27 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động tại Sakae, khu giải trí và mua sắm lớn nhất Nagoya. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã nói với người qua đường về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Người dân sẵn lòng ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các vụ kiện đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Lệnh phong tỏa ở Nagoya được dỡ bỏ vào ngày 20 tháng 6 và chỉ sau đó một tuần, nhiều người đã ra đường. Ban đầu, các học viên luyện các bài công pháp ở gần đài phun nước và phát tờ rơi chân tướng. Mọi người đi ngang qua đều có thể đọc được các biểu ngữ bằng tiếng Nhật và tiếng Anh với nội dung Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên thế giới, SOS chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sự bùng phát của virus Trung Cộng đã khiến nhiều người dân Nhật Bản nhìn rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn và nhiều người đã thấy được Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng lừa gạt thế giới như thế nào. Nhiều người đi ngang qua điểm tổ chức các hoạt động của các học viên đã rất vui khi ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân. Một người đàn ông 70 tuổi đã ký bản kiến nghị và một học viên đã tặng ông một bông hoa sen giấy gấp thủ công. Ông đã vui vẻ treo bông hoa sen trên ba lô của mình. Sau đó, ông quay người lại và cho người học viên xem chiếc ba lô. Lúc này, người học viên nhận ra trên ba lô của ông hiện có hai bông sen treo ở đó. Ông mỉm cười và nói rằng ông được một học viên khác tặng cách đây không lâu. Ông luôn xem nó như một lá bùa bình an của mình. Ba nam học sinh đã không chút do dự ký tên vào bản kiến nghị sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một thanh niên người Trung Quốc khoảng hơn 20 tuổi đi xe đạp, đang đứng chờ đèn giao thông. Trong khi chờ đợi, anh liên tục nhìn các biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đến chỗ anh và hỏi, anh có phải là người Trung Quốc không? Người thanh niên nói, anh là người Trung Quốc. Sau đó, người học viên nói chuyện với anh bằng tiếng Trung Quốc và nói với anh về việc Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Người học viên cũng dặn anh rằng khi gặp khó nạn, anh có thể thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Anh chân thành cảm ơn người học viên. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hai cư dân nội Mông Cổ bị kết án tù vì kiên định đức tin, trong đó một người bị bắt sau một thập kỷ sống trôi giạt. Gần đây, hai cư dân thành phố Xích Phong, nội Mông Cổ đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, ông Vương Kim Ngọc và ông Cát Trọng Minh đã bị cảnh sát của đội an ninh nội địa quận Tùng Sơn bắt giữ. Trước khi bị bắt, ông Cát đã phải rời nhà sống trôi giạt trong hơn 10 năm để tránh bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cảnh sát đã liệt ông vào danh sách truy nã, khiến ông gặp khó khăn khi thuê trọ hoặc tìm việc làm. Để tìm ông Cát, cảnh sát đã bố trí một đặc vụ đóng giả là một học viên Pháp Luân Công và tham gia vào một nhóm học Pháp ở địa phương. Ở đó, người này đã thu thập thông tin về ông Cát. Khi bắt ông Cát, một cảnh sát đã la lên, chúng tôi đã phải tìm kiếm ông bao nhiêu năm qua, họ đánh đập ông Cát rất dã man. Ban đầu, ông Cát và ông Vương đều bị giam trong trại tạm giam quận Tùng Sơn, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Khách Lạt Thấm. Họ bị đưa ra xét xử tại tòa án Khách Lạt Thấm vào tháng 2 năm 2021. Luật sư của ông Vương đã biện hộ vô tội cho ông Cát tự làm chứng và cũng biện hộ vô tội cho mình. Thẩm phán đã kết án ông Cát 4 năm tù và ông Vương 3 năm tù vào tháng 5 năm 2021. Họ đã kháng cáo. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp, một phụ nữ Nga tìm được mục đích cuộc đời trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều lúc trong cuộc sống, tôi bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, mục đích của nhân loại, sự kết nối giữa tôi với những người khác và với vũ trụ. Tôi muốn biết tôi là ai trong vũ trụ rộng lớn này và tôi sẽ đi về đâu. Tôi không thể chấp nhận rằng những người tốt thường phải chịu đau khổ, những người làm tổn thương người khác và kẻ phạm tội lại có thể sống yên ổn. Tôi thường tự hỏi, tại sao mọi thứ đều bất công như vậy? Chân lý cao hơn có thật sự tồn tại không? Đấng toàn năng có thực sự tồn tại? Tại sao chúng ta không thể tìm được sự hợp lý cho tất cả mọi người và mọi sự vật? Tại sao một số người bị ngược đãi và những kẻ làm ác thậm chí không hề cảm thấy có lỗi? Tôi tự nhủ rằng có lẽ hậu quả có thể xảy đến vào lúc chúng ta ít ngờ tới nhất, hoặc có thể biểu hiện theo cách mà chúng ta không thể nào hiểu được. Như vậy, giữa thế giới phức tạp này, thật khó để chúng ta có thể thấy được cách mọi thứ được kết nối và sự trừng phạt nào liên hệ đến tội nghiệp nào. Tuy vậy, bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy có một lực lượng không thể phát hiện được ở khắp mọi nơi đang chi phối tất cả mọi thứ. Mỗi hành động đều bị ràng buộc bởi một quy luật đơn giản nhưng sâu sắc. Những điều chúng ta làm đều quyết định tương lai của chúng ta. Thiện ác đồng thời tồn tại trong thế giới này. Tà liên tục đụng độ với chính. Khi 32 tuổi, tôi bắt đầu tìm kiếm chân lý. Trong số nhiều cuốn sách đã đọc, chỉ có cuốn Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí đã trả lời được tất cả các câu hỏi của tôi, những câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu. Cuốn sách này gồm những lời dạy chính của Pháp Luân Đại Pháp và giải thích các pháp lý tu luyện. Từ cuốn sách, tôi đã hiểu được rằng nguyên lý phổ quát thực sự tồn tại trong vũ trụ là chân thiện nhẫn. Bằng cách hiểu theo nguyên lý này, chúng ta sẽ khôi phục lại được đạo đức và phẩm hạnh của mình. Đây là cách chúng ta trở thành người tốt. Và sau khi chúng ta trở thành người tốt hơn nữa, chúng ta sẽ tìm ra chân lý mà chúng ta đã tìm kiếm và cuối cùng quay trở lại với chân tính lương thiện của chúng ta. Cuốn sách dạy chúng ta luôn luôn trung thực, tìm sai lầm của mình khi có mâu thuẫn xảy ra và không bao giờ trả đũa khi bị đánh hoặc bị mắng chửi. Tôi biết được một pháp lý tồn tại trong vũ trụ này là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Báo ứng có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Sau khi hiểu được những hậu quả không tốt khi làm điều xấu, tôi đã đặt những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Tôi tìm cách liên tục đề cao tâm tính để tránh làm việc xấu. Tôi biết rằng tất cả bệnh tật và bất hạnh trong cuộc đời chúng ta là quả báo cho những điều xấu mà chúng ta đã làm, những sai lầm mà chúng ta đã phạm phải và sự vô minh đối với mục đích thực sự của mình. Những điều này xảy ra đều có lý do và phần lớn là hậu quả từ những gì chúng ta đã làm. Tôi đã thay đổi cách sống của mình để trở thành một học viên, hoặc tôi nên nói, trở thành một học viên đã thay đổi cách sống của tôi. Tôi bắt đầu nhận thấy những thiếu sót của mình, bao gồm sự ích kỷ, tật đố và thiếu kiên nhẫn. Tôi biết rằng nếu không loại bỏ những tính xấu này thì tôi đang tiếp tục hủy hoại sức khỏe và các mối quan hệ của mình. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thật khó để tôi hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, tôi đã biết rằng mâu thuẫn với người khác thường xuất phát từ tâm của chúng ta. Nhiều người đã không nhận ra điểm này và cố gắng thay đổi hoàn cảnh bên ngoài thay vì thay đổi bản thân. Cuối cùng, những vấn đề vẫn còn đó và sự bất mãn đã phá hủy những thứ trong cuộc sống của chúng ta như sức khỏe. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải hướng nội, không chỉ giúp chúng ta thấy những thiếu sót của mình mà còn giúp chúng ta giải quyết gốc rễ những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Để loại bỏ tính ích kỷ, tôi cố gắng thận trọng tìm nguyên nhân của các mâu thuẫn ở bản thân thay vì nhìn vào thiếu sót của người khác, cố gắng thân thiện và cởi mở. Điều này không hề dễ dàng, phải phó xuất rất nhiều sức mạnh và ý chí, nhưng tôi vẫn thất bại nhiều lần. Tôi biết đây là một phần của tu luyện. Nếu bạn làm sai thì hãy sửa, tiến về phía trước và chắc chắn rằng mình sẽ không mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa. Tôi biết rằng nếu mình thay đổi, thế giới xung quanh cũng sẽ thay đổi. Bằng cách chiều theo, chân thiện nhẫn thì sẽ được yên bình cả nội tâm và hoàn cảnh bên ngoài. Miễn là tôi biết mình là ai và sứ mệnh trong cuộc đời mình là gì thì nhiều thứ dường như dễ giải quyết. Bên cạnh việc đề cao tâm tính, Pháp Luân Đại Pháp dạy 5 bài công pháp đơn giản giúp tăng cường sức khỏe và năng lượng. Tôi đã từng mắc rất nhiều bệnh. Tôi có vấn đề về tim, viêm khớp, viêm amidan và sốt phát ban khi còn nhỏ. Khi lớn, tôi bị viêm phế quản và viêm dạ dày mãn tính. Tôi luôn thấy mệt mỏi, buồn ngủ và chán nản. Bệnh tật của tôi đã biến mất thông qua việc luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Tôi luôn có tâm trạng tốt. Tôi rất biết ơn vì đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp và những điều tuyệt vời mà môn tu luyện đã mang lại cho cuộc sống của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.